This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đã chuẩn bị con gà tây chưa cô Thu Nga?
Quang Hưng sụt tới cỡ khoảng là 10 pound vì có con gà tây nó ở nằm ở sau hè. Nó chạy lăng quăng ở sau hè mà Quang Hưng rượt hoài không được, té hoài. Sụt 10 pound hay hơn nữa Quang Hưng.
Vâng, chắc là còn mất mấy pound thôi. Dạ, nếu mà rượt con gà tây từ bây giờ cho tới cái ngày lễ Thanksgiving thì chắc là cũng xuống được mấy chục pound. À, quý vị nào không tin thì cứ thử làm như vậy xem có đúng, có hiệu quả không. Anh Khôi Nguyên, anh bảo đảm như thế mà.
Rồi đưa cho Khôi Nguyên nấu.
Thật ra thì con gà tây nó đâu có chạy nhanh bằng con gà nhà mình đâu. Nhưng mà đó, thật sự đó, nó gọi là giảm cân cũng đúng. Tại vì con gà tây con nào con thấy nặng lắm. Và thì chúng ta bây giờ đó, người ta đã bắt đầu đi mua gà tây và thấy một số chợ cũng đã có những cái promotion, những cái thí dụ như mua hem tặng gà tây và rất là nhiều. Nên nếu mà ai mà cảm thấy không cần giảm cân thì ra chợ mua cũng được. Nhưng mà nặng nặng cân một tí như Khôi Nguyên chẳng hạn thì chắc là phải mua rượt bắt một hai con đó, thì nó mới giảm cân để đủ mà ăn uống trong ngày dịp lễ Thanksgiving sắp tới đó cô Thu Nga.
Đúng vậy, đúng vậy.
Và sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, nhìn qua các phần tin lớn thì thấy rằng là đầu tiên phải kể đến là cải cách về thuế được đưa ra, và đây được xem như là một trong những đợt cải cách về thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ trong vòng 30 năm trở lại đây. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến các cá nhân, các cơ sở thương mại cũng như các gia đình. Đồng thời thì những cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công tình dục liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến cho Điện Capitol đã tập trung chú ý vào những cái vụ bê bối tình dục như vậy, và họ yêu cầu đòi mở ra các cuộc điều tra về vấn đề đạo đức. Và trên màn hình CNN thì cũng đã đưa ra và nhắc lại cái vụ Lewinsky liên quan đến cựu tổng thống Bill Clinton. Và bây giờ họ cho rằng đây không phải là một cái điều mới, những cái vụ tấn công tình dục như vậy. Và vì thế đặt ra câu hỏi về tư cách đạo đức của các vị dân biểu, thượng nghị sĩ và thậm chí cả những người điều hành quốc gia. Thì không biết sáng nay cô Thu Nga trình bày phần tin nào trước đây từ cô Thu Nga?
Thấy là cái việc mà tấn công tình dục hay là những người mà sau này khi mà điều tra chỉ vì liên quan tới đàn bà mà mất cả sự nghiệp, nghĩa là coi như là người ta hay nói rằng chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Vì vậy cho nên là dầu ông tổng thống hay bộ trưởng hay nghị viên hay là tướng lãnh vân vân thì có những cái vụ bê bối này thì nói hoài tới cũng không hết. Tuy nhiên về cái vụ mà thuế đó thì thấy tờ báo nào cũng lên hết, và đây là cái việc thuế nó rất là quan trọng. Và Hạ viện Mỹ thông qua cái dự luật thuế ngày hôm qua đã cái việc mà thuế đã thay đổi đáng kể trong 3 thập niên. Với cái việc mà thông qua dự luật thuế này tạo điều kiện cho Tổng thống Donald Trump và những thành viên Cộng hòa trong Quốc hội là một chiến thắng rất cần thiết sau một năm thất bại về mặt lập pháp. Và sau cái kết quả biểu quyết thì Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói đạt được 218 phiếu cần thiết để thông qua bất cứ cái vấn đề gì là một cái thành tựu lớn. Và ngày hôm qua thì ông Steve Scalise là thủ lãnh của khối đa số Hạ viện ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong cái dự luật thuế và nói rằng Tổng thống Trump đã theo sát từng bước dự luật này và ông muốn cắt giảm thuế nhiều hơn, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu để bảo đảm luật thuế này là công bằng cho mọi người. Và mặc dù các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện đang lạc quan thì dự luật này giờ đây đối mặt với những khó khăn hơn ở Thượng viện. và các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ phản đối mạnh mẽ cái dự luật này. Họ cho rằng dự luật chỉ cắt giảm thuế mà thôi. Và một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc ủng hộ dự luật này. Vì vậy, dự luật khó mà có thể được Thượng viện chấp thuận. Và các thành viên của cả hai đảng cũng bày tỏ cái sự lo ngại, quan tâm về những thay đổi đáng để kịp chuyển sang cho tòa Bạch Ốc trước cuối năm nay đó Quang Hưng.
Vâng, cái dự luật cải tổ rất lớn của Hạ viện mà chiếm đa số tại Hạ viện đó là đảng Cộng Hòa đã được thông qua một cách dễ dàng. Như vậy là cũng khá dễ bởi vì chỉ soạn thảo trong một thời gian ngắn mà họ có thể thông qua tại Hạ viện. Nhưng mà tại Thượng viện thì nghe nói cũng khó khăn, nhưng mà ở đây thì chiếm đa số cũng là Thượng viện. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện nãy chị Thu Nga, chị cũng biết được rằng là đàn ông họ yếu lòng lắm. Khi mà phụ nữ mà dụ dỗ một chút xíu là anh Đăng Khoa chắc chắn là đàn ông người ta sa ngã liền, phải không anh?
Thật ra trong lịch sử thì có rất là nhiều những câu chuyện mà những người phụ nữ làm ảnh hưởng đến cả một quốc gia, thì đây không phải là một chuyện lần đầu tiên xảy ra đâu ạ.
Vâng, thưa quý vị, cũng có liên quan đến cái bản tin này. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng được dịch qua về cái vụ mà ông thượng nghị sĩ, trước đây ông chưa là thượng nghị sĩ, ông chỉ là một danh hài và ông đi lưu diễn với là một số những cái nghệ sĩ khác, mà trong đó có một sứ ngôn viên của đài phát thanh. Thì Tổng thống Donald Trump mãi cho tới ngày hôm nay thì ông đã có lên tiếng về những cái vụ quấy nhiễu tình dục chống lại một số những cái chính trị gia. Vào sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Trump có tweet, nhưng mà ông lại lên án ông thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại Minnesota là ông Al Franken, nói rằng ông này thiệt là tệ. Nhưng mà ông lại giữ im lặng. Ông Roy Moore là một trong những ứng cử viên thôi về cái chức thượng nghị sĩ trong một cuộc chạy đua đặc biệt tại tiểu bang Alabama thuộc đảng Cộng Hòa, thiếu nữ, nhưng mà nhiều thập niên trước đây rồi. Ông Trump đã nhiều lần từ chối là theo giống như là cái quan điểm của ông thượng nghị sĩ hiện nay đang là thủ lĩnh của đảng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell, hoặc là ngay ông phát ngôn viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là ông Paul Ryan. Thì cả hai ông này đều kêu gọi ông mua là phải bác bỏ cái cuộc chạy đua này đi. Nhưng mà cả hai thì cũng nói rằng là họ tin là những người cáo buộc ông đấy là sự thật. Đã có hơn cả một chục người đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump trong cái khoảng thời gian 2016 khi mà ông vận động tranh cử. Nhưng mà ông Trump rất là gay và cũng rất là cứng khi mà ông nói rằng lúc bây giờ ông nói rằng tất cả những cái cáo buộc đó đều là dỗm. Và trong cái ngày 16 tháng 10 vừa rồi thì ông cũng nói với lại các phóng viên đó rằng đây đều là những cái tin vịt, đều là những cái tin bịa, họ bịa đặt ra mà thôi. Ông cái bà Leanne Twiner hiện nay đã đang là sứ ngôn viên cho một cái đài phát thanh ở bên Los Angeles, thì ngày hôm qua bà có cáo buộc ông Franken là đã hôn bà ấy và đã bóp ngực bà ấy trong cái chuyến lưu diễn 2006 USO ở bên Trung Đông. Và bà này không hiểu là sao là cũng có cái tấm hình đó, chúng tôi cũng đã coi trên mạng internet. Bà đã công bố rõ rệt là cái ông thượng nghị sĩ bây giờ, tức lúc bây giờ là ông chỉ là một danh hài, thì có đưa hai cái bàn tay sát ngực của bà ấy, nhưng mà có một người khác thì lại chụp, còn bà ấy thì mặc cái áo vest đang ngồi trên một cái máy bay quân sự. Thì tweet ngày hôm qua của ông Trump thì cáo buộc là ông Franken, nói rằng là cái bức hình này nó nói lên được cả hàng ngàn câu. Và ông Franken thì ngay sau đó ngày hôm qua tiếng xin lỗi, và bây giờ đấy thì Thượng viện cũng đang điều tra về với cái vấn đề đạo đức của ông này, Đăng Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và bức hình mà anh Quang Hưng đã vừa trình bày cũng đã được phát tán trên Internet rất là nhiều. Nhiều người đó thì cho rằng ông Franken trong thời điểm đó là một diễn viên hài, nên ông này xem đó là một hành động hài hước mặc dù chưa có đụng chạm vào thể xác của cô sứ ngôn viên kể trên. Và ông này thì ngay lập tức cũng đã đưa ra lời xin lỗi cho những hành vi thiếu đứng đắn của mình như vậy. Và cô này thì cũng đã tố cáo ông Franken đã cố gắng hôn cô này trong cái lúc mà đang tập một vở kịch, và cho rằng là cô từ chối, nhưng mà ông này vẫn khăng khăng yêu cầu phải tập cảnh này, và cho biết rằng là ông này sau đó đã có những hành vi không đúng đắn như đã kể trên. Và cô này cũng nói trong một cuộc họp báo rằng cô chấp nhận lời xin lỗi của ông Franken, Và Reuters thì cho biết họ chưa thể xác minh thông tin về ông Franken cũng như là ông Twinen. Và thưa quý vị, vụ này lại mở ra một loạt những cái cáo buộc liên quan các hành vi không đứng đắn của các thượng nghị sĩ cũng như các giới chức của chính quyền. Và vì thế, các thượng nghị sĩ của thuộc đảng Dân Chủ cũng như các lãnh đạo của phe Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đã kêu gọi Ủy ban Đạo Đức mở các cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc về vấn đề sai phạm trong hành vi không đứng đắn của các thượng nghị sĩ cũng như rằng là các giới chức trong chính quyền. Bởi vì họ cho rằng những người này đáng lý ra phải là những người đạo đức nhất để có thể làm gương cho người dân. Nhưng mà đằng này các vị này từ cấp lớn đến cấp nhỏ thì đều có những cái sai phạm dù lớn dù nhỏ và yêu cầu phải đưa ra những cái lời chỉ trích mạnh mẽ đối với những hành vi này. Thưa quý vị, liên quan đến cái đuôi của chuyến công du APEC lần này của Tổng thống Trump đến các quốc gia Á Châu, thì người ta thấy rằng là trong ngày hôm qua thì phu nhân Melania Trump đã chia sẻ những bức hình trong chuyến thăm ba nước Á Châu cùng chồng trên tài khoản Twitter. Thì bà Melania đã quay trở về Hoa Kỳ hôm 10 tháng 11 sau một tuần cùng ông Trump đến thăm Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng. Trong ba đoạn video được post lên Twitter cá nhân của bà Melania, thì bà đều viết những lời cảm ơn đến từng quốc gia và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ tại đó. Bà đến Tokyo hôm 5 tháng 11 và bà cùng với đệ nhất phu nhân của Nhật Bản là Aki Abe đã tham quan một cửa hàng trang sức, thăm một trường tiểu học và tại đó bà Melania cũng đã học viết thư pháp và có cuộc gặp gỡ với các em học sinh. Tại Nam Hàn thì bà được phu nhân của Tổng thống Nam Hàn tiếp đón và tham dự một sự kiện thể thao cùng với các học sinh trung học nhằm khuyến khích nữ giới tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thể thao. Trung Cộng là điểm dừng chân thứ ba của ông Trump, nhưng là quốc gia cuối cùng của bà Melania trước khi bà này lên máy bay về nước. Tại đây thì bà cho biết bà có những cái hoạt động rất đáng nhớ, ví dụ như là tham quan Vạn Lý Trường Thành, thăm vườn gấu trúc cũng như là học làm bánh cùng với các em học sinh. Bà cũng đã gửi lời cảm ơn đến chủ tịch và phu nhân của Trung Cộng, bởi vì bà cho rằng Trung Cộng đã tiếp đón rất là nồng nhiệt và bày tỏ mong muốn tiếp tục có những chuyến thăm trong tương lai, nhưng không nhắc một chút nào đến Việt Nam. Đây là một cái điều mà nhiều người cũng thắc mắc và theo như nhiều người lập luận rằng, tới vì tình trạng trong vụ của blogger Mẹ Nấm, nên vì thế bà Melania Trump đã quyết định không đến Việt Nam cùng ông Trump và cũng không nhắc đến bất cứ một cái thông tin gì, một chữ Việt Nam nào hết đó cô Thu Nga.
Nếu mà bà chống mà bằng một cách là tiêu cực biểu lộ cái sự mà không có thích đó thì cũng hơi thất vọng cho những người mà mong bà lên tiếng. Nếu mà bà không thăm viếng vì cái lý do đó thì nếu mà bà lên tiếng thì hay hơn. Cho nên là người ta nói người ta cũng trông đợi cái sự mà trả lời hay là sự chất vấn của Tổng thống Donald Trump và lên tiếng của bà Melania. Nhưng mà bà này thì bây giờ cũng được yêu mến lắm, tại vì bà rất là đẹp và bận những bộ quần áo sang trọng, và không biết bà và bà Bành Lệ Viện thì bà nào đẹp hơn. Nhưng mà có một cái phụ nữ bây giờ cũng đang bị chỉ trích nhiều lắm bên cạnh ông chồng của bà về những cái biến cố ở Zimbabwe. Và cái bà phu nhân này, người ta cho rằng bà thích đốt tiền vào cái việc mua sắm lắm, và bà này có một cái tham vọng rất là lớn là muốn kế nghiệp ông chồng làm tổng thống, mà ông chồng của bà thì làm tổng thống tới 37 năm rồi. Và phu nhân của tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe bị cáo buộc là chiếm đoạt kim cương của quốc gia để thỏa mãn cái thú mua sắm quần áo và trang sức xa xỉ. Nhìn bà này thì từ đầu đến cuối bà có vẻ là điệu lắm và ăn bận rất là sang trọng. Và bà này sinh ra tại Nam Phi từ một người bán gà năm 20 tuổi. Và cuộc đời của bà Grace Mugabe đã rẽ sang cái nước bước ngoặt mới khi mà trở thành nhân viên đánh máy tại văn phòng của Tổng thống ở thủ đô Harare. Và ông Robert Mugabe lúc đó hơn bà này tới 41 tuổi. Và sau đó thì họ đã có liên quan tình cảm với nhau, bất chấp việc cả hai đều đã kết hôn. Và phu nhân của Tổng thống thì đang bị đau nặng. Và năm 1996, sau khi bà này qua đời, thì ông Mugabe và bà Grace đã tổ chức một tiệc cưới linh đình với sự tham dự của 40.000 người. Và hai người đã có ba đứa con chung. trong đó bà Grace sinh ra con út khi ông Mugabe mới đã được 73 tuổi rồi. Và suốt 20 năm kết hôn thì đệ nhất phu nhân Quy này đã dành toàn bộ thời gian cho những chuyện mua sắm những cửa hàng hiệu nhất thế giới thay vì tham gia vào chính trường. Và bà nghiện mua sắm đến nỗi bà được biệt danh là Gucci, Gucci Grace. Và trước khi đi Âu Châu áp và trước khi mà Âu Châu áp đặt những cái lệnh cấm đối với giới viên chức của Zimbabwe thì bà Grace này thuê một máy bay thuộc phi đội của quốc gia và bay tới London hay Paris để mua sắm. Và trên chuyến bay trở về thì các ghế sau của phi cơ được gỡ bỏ để lấy đổ chứa, để lấy mà chỗ để mà chứa hàng loạt áo quần, túi xách, giày dép của bà. Làm vợ tổng thống bỏ ông này có bộ sướng quá hả Quang Hưng, bị bắt thì tính sao?
Đương nhiên là sướng rồi, nhưng mà bà này đó thì cũng rõ ràng là ông này ổng bị sa ngã. Dạ thì một người phụ nữ có quyền lực rất là lớn khi mà chồng của mình làm tổng thống tới cả 30 mấy năm như vậy. Ở trở lại Việt Nam, thưa quý vị, là ngày hôm qua thì tổ chức nhân theo dõi nhân quyền cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới, họ đã tố cáo Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ là đã bỏ qua những cái trường hợp vi phạm nhân quyền và các quyền tự do báo chí của một số chế độ độc tài khét tiếng ở Á Châu, ý nói là Cộng sản Việt Nam và Phi Luật Tân. Ngay cả ông thượng nghị sĩ John McCain vào vừa rồi cũng đã bày tỏ cái sự thất vọng. Ông nói thuyết ở trên thuyết là Tổng thống Donald Trump đã không có đề cập đến nhân quyền trong cái chuyến thăm của ông tại Việt Nam và đó là một cái điều đáng buồn. Trước khi ông Trump có bay đến Việt Nam thì có một số nhóm gồm khoảng 20 dân biểu liên bang Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã viết thỉnh nguyện thư và kêu gọi Tổng thống Trump là hãy nêu cái vấn đề nhân quyền với lại Cộng sản Việt Nam khi mà ông đến Hà Nội. Trong một cái dịp trên cái chuyến bay Air Force One thì ông Trump có trả lời các phóng viên tháp tùng ông là tuy nhân quyền là một cái vấn đề cần được thảo luận, nhưng mà Tổng thống muốn chú trọng đến nhiều cái vấn đề khác. Và Tổng thống Trump có cái cảm thấy cần phải nêu cái vấn đề nhân quyền với Cộng sản Hà Nội hay không? Đó là câu hỏi của các phóng viên. Thì Tổng thống Trump có nói là ông có cảm thấy cần, nhưng mà ông cũng cho biết là cần phải nêu ra nhiều cái vấn đề khác nữa. Tổng thống Trump còn mô tả, ông khen ngợi khi mà ông đến đây, ngoài cái việc mà không nhắc nhở đến nhân quyền, nhưng mà còn ông còn khen. Ông nói rằng là đất nước Việt Nam rất là kỳ diệu, rồi khen ngợi nức nở các vị lãnh đạo Cộng sản là đã giúp cho cái đất nước này được như vậy. Không có biết là đất nước có như thế nào, nhưng mà cái tấm hình mà chị Thu Nga chị diễn tả là nhạc kích động. Nhưng mà lại là một người đàn bà đạp chiếc xe đạp cũ rích, đội cái nón lá thiệt là tả tơi hả anh Khôi Nguyên?
năm nào chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đưa hình một người phụ nữ rất tả tơi như vậy hết. Nhưng mà họ lúc nào cũng tự hào đó là Việt Nam là một trong những quốc gia dân chủ nhất trên toàn thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, theo một bản tin sáng nay được đưa ra cho biết là sau cuộc gặp với phái đoàn của EU tại Đại sứ quán Thụy Điển trong ngày hôm qua, thì nhà báo tự do Phạm Đoan Trang là tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân đã bị chính quyền công an của chính quyền Cộng sản Việt Nam họ gọi rằng là câu lưu, bỏ trong ngoặc kép. Thật ra đó là một cái hành vi bắt bớ để mà khủng bố tinh thần của những người đấu tranh mà thôi. Tác giả của cuốn sách là Chính trị Bình Dân là cô Phạm Đoan Trang cùng với một số nhà hoạt động khác, trong đó có cựu tù nhân lương tâm là bà Bùi Thị Minh Hằng, được mời đến Đại sứ quán Thụy Điển để trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một cuộc họp nhằm chuẩn bị cho phiên đối thoại nhân quyền hàng năm giữa Việt Nam và EU, dự trù sẽ được diễn ra trong đầu tháng tới. Bà Bùi Thị Minh Hằng cũng bị bắt giữ, nhưng mà được trả tự do trong buổi chiều cùng ngày. Theo Facebook Trịnh Kim Tiến, thì nhà báo Phạm Đoan Trang bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến với cô, và mặc dù chân đang bị đau nhưng cô cũng cố gắng đến Hà Gia trao đổi với các đại sứ quán bởi vì mong muốn thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam. Đến 11 giờ đêm ngày hôm qua thì một thành viên của mạng lưới blogger tại phòng điều tra an ninh của Công an Hà Nội. Bà Trang thì từng đã tham gia một khóa học 10 tháng về chính sách công tại Hoa Kỳ, nhưng bà đã từ chối lời mời đề nghị ở lại Hoa Kỳ và trở về nước vào tháng 1 năm 2015 và tham gia vào các hoạt động đấu tranh. Được biết trước khi bị câu lưu hôm qua thì bà đã chuẩn bị xuất bản tiếp một cuốn gọi rằng là cuốn sách gọi là Chính trị phi bạo lực. Đến nửa đêm hôm qua thì một số nhà hoạt động đã bày tỏ sự lo lắng trên các trang mạng xã hội vì sức khỏe của cô Phạm Đoan Trang không có tốt và một chân của bà thì gần như bị liệt bởi vì sau những cái trận đòn của các giới chức an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì bây giờ cái chân đó rất là yếu. Hồi tháng 10 đó thì theo website Luật Khoa thì họ đã nhận định rằng là cuốn Chính trị bình dân được xuất bản ở Hoa Kỳ và nên được xem tài liệu hiếm hoi bàn về chính trị một cách nghiêm túc kể từ năm 1975 trở lại đây. Mặc dù cuốn sách này không thể phát hành tại Việt Nam nhưng mà nó được bán trên Amazon. Và theo như là các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ không muốn các nhà hoạt động tham gia vào các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc hội thảo với các giới chức của nước ngoài, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân quyền. Thì thử hỏi, nếu có nhân sợ những cái điều đó như vậy, cô Thu Nga?
Nhân quyền với dân quyền làm gì mà có, vì vậy rất là quý hiếm ở bên Việt Nam. Thế nhưng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lú, ông nói rằng dân chủ như thế là cùng, còn đòi hỏi gì thêm nữa. Còn có một cái bản tin cũng vui vui, tại vì cái ông mà cái đầu mà giống như bà bệnh là Zika đó, thì bây giờ ông lại có tên mới nữa. Chúng ta cũng biết ông này mình đặt tên là CMLV hoặc là Maya in Việt Nam. Bây giờ đó thì tòa Bạch Ốc và những cái bản tin họ gọi ông này là ông Phúc, tức là F-O-O-K. Mà cũng may họ đọc cái Phúc chứ mà ông họ đọc cái kiểu mà giống như là chữ thề cũng chết. Nhưng mà họ viết ra như vậy để khỏi có những người nào mà đọc cái kiểu chữ thề. Vì vậy cho nên bây giờ ông này thì có một cái tên mới đã là Phúc. Và trong cái chuyến thăm nhà nước ở Hà Nội thì sau khi đó thì trên những cái bản tin của tòa Bạch Ốc công bố viết tên Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam CMLV là Phúc. Và ông này chắc chắn với lại Quang Hưng nói cái thời đó không có bệnh Zika, nhưng mà chúng tôi tin rằng bệnh Zika có, và ông này đó bị mắc bệnh đó, cho nên cái đầu của ông đó rất là ngộ, tên gì thì cũng đặt là Zika.
Và ông này ông là bệnh Zika, giống như chị Thu Nga nói thì đất nước mình lại càng khổ hơn rồi chị ơi. Dạ vâng, một đất nước mà được điều hành bởi một ông người bệnh tật như vậy đó thì thế nào cũng ở xuống hố cả đám thôi anh Cô Nguyên.
Nhìn cái mặt của ông là thấy bị bệnh rồi.
cái này nó không biết rằng là ông bị bệnh hay là tại vì ông ăn cá ở Hà Tĩnh hay như thế nào. Nhưng mà theo như là các giới chức thì họ cho rằng là đó là một tấm gương, tại vì nhiều khi lo cho dân cho nước quá nên là không có thời gian để ăn uống chăm sóc sức khỏe nên thiếu chất một chút thôi mà cô Thu Nga.
Vâng, đến đây thì phần điểm tin và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý khán giả cũng như là quý anh có một tuần lễ cuối tuần thật là vui và chuẩn bị sẵn cái con gà Tây. Con gà Tây nấu kiểu gì cũng là con gà Tây thì mới thấy cái không khí của Thanksgiving. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả, anh Quang Hưng và cô Thu Nga một buổi sáng an lành, những ngày cuối tuần vui vẻ và đặc biệt chúng ta chuẩn bị cho ngày Thanksgiving, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Vâng, chào anh Khương Nguyên và chị Thu Nga.